Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 14 tây tháng 9 năm 2009. Bài pháp này là bài pháp số 18 trước thầy Thiền Viện Sư U Minh Mùa An Cư Cứ Khả của chư tăng ni và Phật tử Việt Nam. Như thường lệ, sư xin bắt đầu cái bài đọc cái phần trình pháp cho quý vị nghe. Một cái bài trình pháp khá lâu rồi, từ hồi tháng 7 tới bây giờ. Cái bài pháp liên quan tới cà rem quý vị. Hôm nay buổi chiều mình muốn ăn một cà rem đói bụng mình không biết làm sao đây. Vì này nói rằng là thông thường á, mình rất thích đồ ăn, ai cũng vậy trơn á. Và khi mà mình nghĩ tới cái món ăn nào mà mình thích á, là cái tâm mình nó rất là háo hức. Trong cái bài này đó, vị hành giả này thưa với thầy đó, rất thích ăn cà rem. Ngày hôm qua có vị này thì thích, rất thích ăn tôm, ăn tép, cái gì đó, đủ thứ cái mà mình thích. Nhưng mà trong một cái bài pháp, pháp khác thuyết năm 2004 đó, thầy nói cho mình biết cái ý nghĩa của chữ Asubha. Cái thích đó là cái gì? Asubha là không phải là cái chữ uế trược. Thường thường ta nói mình tu 32 thể trược, trong đó có chữ Asubha. Mà thầy nói người thiền tứ niệm xứ thấy chữ Asubha khác. Hiểu cái chữ Asubha khác hoàn toàn. Đó là áp dụng trong những cái trường hợp mà mình ngồi, mình kinh nghiệm những cái kinh nghiệm rất là tuyệt vời, như thanh tịnh, khinh an, nhẹ nhàng, mà thầy nói cái đó là Asubha đấy. Đó thì sư nói sơ sơ trước rồi sư sẽ đọc chi tiết cho quý vị nghe. Thì bây giờ đây là cái phần trình pháp nói về vấn đề cà rem. Trưa nay nhà chùa cho hành giả ăn tráng miệng bằng cà rem, đó là món con rất thích. Biết vậy nên khi thấy kem là con tích cực duy trì chánh niệm. Khi người làm đem kem đến bàn, dù đang ăn cơm nhưng mắt không rời ly kem, tâm bên trong vẽ vời, ôi chao tuyệt vời quá, phải ăn mau mau chứ không nó tan thành nước bây giờ. Vừa ăn bên này mà dòm ly cà rem trong này, nó bắt đầu tâm bắt đầu vẽ rồi đấy. Tâm cứ nghĩ đến nó, ăn mãi không cái hết phần cơm, nhưng mà rồi cuối cùng khi ăn cơm xong, nhưng mà rồi con cũng ăn cơm xong, rồi cuối cùng khi ăn xong con không ăn vội liền mà để ly kem trước mặt và đặt câu hỏi, mình thích nó vì cái gì nào? Thay vì ăn liền ly cà rem thì vị này nói rằng cho thầy con để cái ly kem trước mặt và bắt đầu con hỏi, mình thích nó vì cái gì nào? Mình thích vì mùi thơm, vị béo, độ lạnh, nó cứng hay là màu cà rem hấp dẫn? Mình thích cái gì ở trong này? Hỏi xong con mới múc một muỗng nhỏ bỏ vô miệng thì thấy nó không quá ngon như mình tưởng. Vậy lợi ích của chánh niệm lúc ăn là giúp mình bớt tâm tham, bớt kén chọn, không khen chê ngon dở. Đó là cái lời trình pháp thôi, là bây giờ quý vị nghe thầy giải thích. Đúng lắm, khi đặt câu hỏi, hành giả đã sử dụng trí thông minh của mình, đánh thức trí tuệ của mình dậy nên phiền não biến mất, mới thấy món ăn không ngon như mình nghĩ. Đó khi mà nếu mà các bạn duy trì chánh niệm thì nó mình thích cái một món nào đó khoan ăn cái đã. Bây giờ mình đặt câu hỏi để mình khởi động cái trí tuệ của mình. Rồi lúc bây giờ mình ăn trong chánh niệm, mình cứ làm hoài như vậy tới một lúc nào đó mình sẽ không còn thích, mình đắm say vào cái món ăn của mình nữa. Đó là một cái nghệ thuật mà thực tập, mất rất nhiều sự thực tập. Thì thầy nói hồi xưa đó, lúc mà tôi chưa có tu là tôi uống rượu rất là dữ, mà uống whisky đó. Và khi mà tôi tu xong, khi mà tôi biết hành thiền xong rồi là tôi nguyện không có đi trở về cái con đường mà xấu xa như hồi xưa nữa. Hồi xưa tôi uống rượu, tôi hút thuốc phiện, ma túy, làm đủ thứ trò, không có món gì mà tôi bỏ hết trơn. Nhưng mà có một cái mà mạnh nhất là rượu. Ma túy là tôi biết rồi, tôi biết không bỏ là tôi sẽ chết. Bởi vì thầy nói tới một cái giai đoạn nó kêu bằng là bắt đầu tâm nó tưởng tầm bậy bạ rồi. Nhưng mà còn một cái nữa là rượu, không biết làm sao bỏ, nó cứ đòi uống cho được. Thì thầy nói là bữa đó là tôi quyết định hay là duy trì chánh niệm để uống rượu qua thử sao. Thì thầy nói đem chai rượu ra trước mặt, và thầy ngồi đó, thầy nói bây giờ mình duy trì chánh niệm, mình nhìn cái ly rượu này, hễ khi nào mà tác ý sanh khởi, mà tác ý thật sự sanh khởi, lúc đó mới uống. Thầy nói tôi nhìn hoài, nhìn lắc, không tác ý cũng sanh khởi nữa. Thì từ đó tôi mới bắt đầu là bỏ được cái cần nghiệm rượu, mới bỏ được rượu. Mình cũng có thể đặt những câu hỏi như vậy, mình thích cái vị, mùi, màu sắc, hình dáng của ly kem, nhưng có thật sự đáng cho mình thích lắm như vậy chăng? Nếu một người thường mà đặt câu hỏi này, câu trả lời là luôn thích à. Nhưng mà vì hành giả có duy trì chánh niệm, khi mình duy trì chánh niệm, mình sẽ thấy là nó không có cái gì mà ngon như mình nghĩ. Mình nắm giữ được cái gì trong này, bây giờ mình cho ngon thật sự đi nữa. Cái người hành giả mà khi mà duy trì chánh niệm mà quan sát như vậy, mình sẽ thấy nó không ngon như mình nghĩ. Bị ngon là rất nhiều tâm tham, mà hành giả mà chánh niệm thì tự nhiên tâm tham không phải mất đi, nhưng mà nó cái cường độ nó giảm. Thì mà ông nói ngay cả khi mà tâm tham còn có đó nữa, mình nghĩ bây giờ nó ngon gì vậy, bây giờ mình nắm được cái gì trong này, ăn một chút xíu mà qua khỏi cổ là hết rồi. Tương tự như người sợ bóng tối, hễ thấy bóng tối là tâm suy nghĩ. Túi thui ghê quá, cứ nghĩ như vậy mỗi lần có bóng tối là thấy bóng tối là tâm nó sợ. Tại vì cái ấn tượng trong đầu óc mình thấy bóng tối là mình sợ. Vì vậy bây giờ thấy bóng tối là tự nhiên trong tâm nó sợ. Sợ một cách vô cớ nhưng mà nó sợ là bởi vì sao? Có cái ý trong đầu rồi. Thì khi mà nói như vậy thầy hay nhắc là mấy năm này rồi, từ khi mà Thiền viện Sư Minh lập tên từ năm 1999 cho tới bây giờ đó, là thầy nghe nói là bên nữ là luôn luôn tối nào cũng thấy ma hết trơn. Hành giả cứ là thưa với thầy là thấy ma thấy rồi vậy đó. Có một lần thầy nói bây giờ đó vị nào mà thấy ma đó, thầy nói thấy con ma nó thấy cho kỹ, thì con ma nó mặc áo gì, nó mặc như thế nào, tóc tai như thế nào, nói cho rõ cho tôi một bữa đi, đặng tôi kiếm người qua tôi kiểm tra coi thử đúng như vậy không. Thì khi mà muốn nhìn cho kỹ thì không thấy ma nữa. Thì thầy nói con ma ở bên cái khu cư xá của bên nữ không có, nhưng mà vì tâm của hành giả nghĩ có ma, do đó nó tiếp tục có ma hoài. Rồi người đi kể cho người khác, thành ra cứ thấy ma hoài, mà thật ra chưa ai thấy 100% hết, chưa ai thấy một cách chắc chắn là có ma không. Đồ ăn cũng thế, tâm suy nghĩ món này ngon. Nó ngon vì sao? Bởi vì nó béo, nó bùi, nên thấy món ăn là mình thèm ngay. Thấy món ăn là tự nhiên mình chảy nước miếng, chưa ăn mà đã chảy nước miếng rồi. Bây giờ mình suy nghĩ cách khác, tối thui, bóng tối chẳng có gì ghê cả, tại vì ý của mình nghĩ ghê thì nó ghê thôi. Bây giờ mình đổi tư duy, nếu mà mình chưa chưa có chánh niệm được thì mình đổi cái tư duy, mình nói bóng tối không có sao đâu, tại vì tâm mình nghĩ bóng tối ghê nhưng mà thật ra không có gì ghê trong này hết. Thế là ban đêm tới tối không còn sợ nữa. Chứ thấy rõ ràng là một kinh nghiệm ở bên đất của sư, ban đêm rất là tối. Con hôm đó gia đình sư qua thăm, chú em sẽ lái xe đi từ biển Cali qua, đi cũng 4-5 ngày mới tới nơi đó. Thì trong xe ai cũng mệt mỏi hết trơn rồi, thì khi tới nơi trời tối mà trong đất có xây tới 200 mấy chục cái cây, đất rộng gần gần hai mẫu Việt Nam á, nó bốn mẫu Anh, mà bốn gần bốn mẫu Anh mà 2.5 mẫu Anh là 1 mẫu Việt Nam, là gần 2 mẫu Việt Nam á. Trời tối thui à, thì sư phải ra ở ngoài, sẽ đứng ngoài bao lưng, sẽ đứng rồi bật đèn lên. Mà chú nói chú đi ngang mà chú cũng thấy sư nữa. Mấy đứa nhỏ nó nói có một người nào đưa tay ngoắc ngoắc bạc, đi lùi lại coi thử sao. Đi lùi lại thì đúng vô chùa thiệt, thì cái chỗ đó nó quá tối vậy. Đó thì khi mà đi vô tới trong chùa thì để xe xuống, thì sắp đồ đạc vô xong xuôi rồi đó, thì là cái cô vợ của cái người em sư là sợ quá trời đó, không dám đi ra nữa, cứ ở ngồi trong phòng à. Mà trong khi mấy đứa nhỏ con cổ là nó chạy trong nắm đất của sư, là nó chạy ầm ầm nó xách cái đèn. Sư có mua 2-3 cái đèn, lỡ ban đêm có chuyện gì xách ban đêm đèn chạy rần rần, không sợ hãi gì đâu, mà má nó ngồi trong rung. Tôi hỏi tại sao ông ra, mới ghê quá, cây nhiều quá anh sợ quá rồi. Rồi hỏi có gì đâu sợ, ở chùa mà sợ. Nói thôi để ngồi chút cho yên, cho thấy cây không sợ. Mà không phải một mình cô này đâu, mà rất nhiều người tới ban ngày đó, vô trong đất của sư, họ thấy cây là họ sợ. Ok, cây là thấy ma, bị vì cây rất là lớn mà nó xà xuống. Đôi khi có cần tới chạm đất, một loại cây ở ngoài biển đó, nó hình thù nó như vậy mà nó uốn qua uốn lại rất là quay, nó cũng ghê lắm. Đó, thành ra ai cũng sợ trong ban ngày đấy. Bây giờ tâm nghĩ cách khác, ôi bóng tối thì bóng tối có gì đâu, thầy nói bây giờ mình đổi tư duy. Nếu mà mình sợ bóng tối thì mình nhắc mình bóng tối không có sao hết trơn. Bóng tối thì bóng tối không có gì ghê đâu, tại vì mình nghĩ ghê do đó mình sợ. Hoặc giả mùi vị có món ăn này có chẳng thơm tho béo bổ lắm đâu, nghĩ thế nên khi thấy món ăn thì tâm mình không còn háo hức như trước nữa. Mình nhắc mình đó, ôi nó nghĩ vậy thôi, nếu mình ăn chánh niệm mình sẽ không thấy ngon đâu. Mình rồi mình ăn mình giữ chánh niệm, mình sẽ thấy đúng như vậy, nó không ngon như mình nghĩ. Chính cái ý của mình, sự suy nghĩ của mình như thế nào về đối tượng làm cho phiền não dễ khởi. Và cái này quý vị thấy suốt ở trong cái thiền tập đó, là thầy nói như vậy hoài. Thầy nói là phiền não mà sanh khởi là tại ý của mình, chứ không phải là tại vì đối tượng bên ngoài. Mùi vị thay đổi rất nhanh, không kéo dài lâu, không nắm giữ chúng được, dính mắc vào sẽ gây đau khổ mà thôi. Thầy nói cái mùi, cái vị đó, nó nhanh lắm. Như cái mùi chẳng hạn á, ngon vì mùi thơm, vị ngon, thơm ngon thật không, ngon bao lâu đây, nuốt qua khỏi cổ là hết. Mà khi mà các bạn có chánh niệm, chỉ cần niệm một cái là tự nhiên mùi cũng đi luôn, mùi hay vị. Thì thầy nói mùi vị nó thay đổi rất nhanh, không kéo dài lâu, không nắm giữ chúng được, dính mắc vào sẽ thấy đau khổ lắm. Và thầy kể, thầy nói rằng là thầy thấy có một cái chú đó, chú rất thích cái loại một cái loại gì bên Miến Điện, họ bỏ giống như là mà cây lá cây đồ gì mà sắc nhai nhỏ bỏ trong cái chai ấy. Thì lâu lâu người ta hít ai cũng thích hít cái đó hết trơn á. Thì chú đó nói, thầy nói tôi để ý có một cái cậu đó, cậu tới là cậu cầm cái chai đó là cậu hít mà mắt nhắm tí rồi đây. Muốn thơm lâu thì phải bám cho thật chặt, buông tay ra là mùi thơm bay mất, thành ra chú đó chú bám cho là cái hít nào đã rồi thả xuống. Hiểu tính cách phù du của sắc thinh hương vị xúc pháp là thấy được bản chất thực sự của pháp chân đế, thấy chúng như chúng là, hiểu chúng như chúng là, thấy chúng như chúng là. Hễ mà quý vị vô chân đế thì quý vị hiểu như nó là, nó không ngon, nó không đẹp, nó không hay như mình suy diễn đâu. Ngồi trước ly kem, hành giả đặt câu hỏi mình thích nó vì cái gì, mùi vị màu sắc hình dáng hay có thêm gì khác nữa không. Thầy nói tất cả những tư duy như vậy có cần thiết không? Mình nói rằng cái kem này mình thích là tại vì đó. Câu trả lời mình thích nó như vậy, nhưng mà thật ra nếu mà mình tu hành, mình duy trì chánh niệm, mình sẽ thấy không phải như vậy. Những tư duy như thế có cần thiết không? Đặt câu hỏi như vậy, lần sau tâm tham sẽ bớt khi thấy cái món ăn mà mình thích. Mình nghĩ rằng mình thích cái món này là tại vì cái mùi nó như vậy, cái vị nó như vậy, hay là cái màu nó như vậy. Mà mình nó có thật sự như vậy không? Đó, mình duy trì chánh niệm là mình sẽ thấy. Bây giờ sẽ đọc cho quý vị nghe cái phần mà thầy giảng năm 2004. Đây là một cái tài liệu khá lâu rồi nhưng mà nó trùng hợp với cái bài này. Hai hành giả trình pháp hai cách khác nhau. Một vị hành giả là trình pháp nói về những trạng thái tâm tán lặng, và một vị khác thì nói rằng là binh mộng bên mì. Thì cái vị thứ nhất nói rằng là con ngồi thiền trạng thái tâm vô cùng vắng lặng và yên tĩnh. Có những lúc tâm con nó yên tĩnh, nó vắng lặng vô cùng, vắng lặng yên tĩnh nhẹ nhàng, thấy rất rất là an lạc. Con biết là cái chuyện này là vô thường, nó sẽ đổi, hiểu như vậy, nhưng mà tâm con buông nổi, chuông gõ là nhất định không đứng, nó không cho đứng dậy, nó muốn ngồi và hướng cái đó. Và chính con cũng hiểu cái trạng thái tâm này nó vô thường mà nó sẽ thay đổi, mà con giờ rồi giờ ngồi xong rồi mà con buông không nổi. Tuyệt quá, tuyệt vời quá, thưa thầy, tuyệt vời quá, làm sao mà bỏ đây. Rồi câu trình pháp thứ hai nữa, con nhờ người ta ra chợ mua cho một khúc bánh mì đem về. Bánh mì là bánh mì ngọt đó. Cô này từ Việt Nam qua là rất thích bánh mì ngọt ở Myanmar. Con nhờ người ra chợ mua cho một khúc bánh mì ngọt, một ổ bánh mì ngọt đem về. Nhưng mà người ta đem về vào lúc chiều tối ăn không được, thích quá mà ăn không được. Cũng giống thấy chuối vậy đó, chuối nó thơm quá mà ăn không được. À. Mua nãy chuối về để đó mà bây giờ nó thơm, nó chín tới nơi rồi mà ăn không được. Thì cô này cũng nói vậy, mua ổ bánh mì về để đó là thơm quá mà con ăn không được. Ăn được là sao, giữ tám giới thì sao ăn. Con nghĩ về bánh cả đêm trần qua trập lại, ngủ cũng được nữa. Con ủ bánh mì không mà ngủ cũng được, tâm nó cứ trần qua trập lại hoài. Đấy. Nhưng mà thưa thầy, sáng ra lúc thấy bánh mì sao mà con không thèm nữa, rồi mà ăn vô con cũng thấy không ngon nữa mà con không biết tại sao. Sáng ra bây giờ tới giờ ăn được rồi mà sao thấy nó không thèm nữa, rồi mà khi ăn vô cũng thấy ngon nữa. Xin thầy giải thích tại sao như vậy. Thầy trả lời: trong sự thiền tập, khi tâm hành giả kinh nghiệm được những cảm thọ vừa lòng, đó là nói cái câu thứ nhất, khi thiền tập mình kinh nghiệm được những cảm thọ vừa lòng, tâm vội suy nghĩ đây là những cảm giác tuyệt vời, sung sướng nên bám níu để hưởng thụ, không muốn buông nữa. Chỉ khi nào tâm hiểu bản chất của dukkha trong thọ, bản chất của dukkha trong thọ là cái vị này sẽ hiểu rằng cái thọ đó mà là cái khổ thì dukkha hết. Chứ không phải là chừng nào thọ khổ mới dukkha đâu. Thọ lạc hay thọ khổ đều dukkha hết. Chỉ khi nào tâm của hành giả hiểu bản chất của dukkha trong thọ, dù này là thọ khổ hay thọ lạc, thì tâm mới buông được, và điều này nó đòi hỏi sự trợ giúp của trí tuệ thôi. Chỉ khi nào mà quý vị có trí tuệ, quý vị hiểu cái thọ này mà lạc hay khổ, cả hai đều khổ hết, thì bây giờ thì mình mới buông được cái này. Khi hành giả thấy được sinh hoạt của tâm, thấy được sinh hoạt là sao? Là hành giả thấy rất rõ thọ lạc sanh lên là tâm bám vào đó để hưởng thụ. Đây là một vị hành giả tương đối giỏi này, có trí tuệ này. Khi thấy thọ lạc sanh lên, tức là tức thì tâm bám níu vào đó để hưởng thụ. Tâm bây giờ nhờ có trí tuệ sẽ ngưng, không dính mắc nữa, và thích không thích sẽ biến mất. Thì thầy nói tất cả những cái này là phải tu, phải kinh nghiệm, phải có trí tuệ thì mới được. Kinh nghiệm cho dù là những trạng thái tâm vắng lặng, cho dù là những trạng thái tâm hỷ lạc, khinh an, nhẹ nhàng, dễ chịu, không quan trọng. Nhưng tâm mình kinh nghiệm những cảm thọ này với thái độ gì, bây giờ mới là điều quan trọng. Bởi vì thấy đây là một người rất là trí tuệ rồi. Vì vậy, cái kinh nghiệm nó tới, hành giả bình yên, bình tĩnh quan sát. Và nhắc mình rằng, cái quan kiến, cái sự suy nghĩ hay là cái thái độ mình, cái phản ứng của mình trước những cái cảm thọ này mới là điều quan trọng, còn cảm thọ nó tới không quan trọng. Thích không không thích là hậu quả của tâm dính mắc. Khi nghĩ về thọ, tưởng thọ là sẽ đẹp, sẽ hấp dẫn, sẽ thơm, phải ngon, như trường hợp cái hành giả mà trình pháp về bánh mì đó. Khi suy nghĩ về thọ, mình tưởng là thọ là đẹp, hấp dẫn, thơm ngon, như trường hợp bánh mì. Trong thực tế không có chi ngon trong đó cả. Hay đúng hơn, khi duy trì chánh niệm, mình sẽ thấy nó không quá xá ngon như mình tưởng, như tâm của mình nó bày vậy. Tại vì tâm tham nó bày, do đó nó nói ngon, mà thật ra khi mà mình kinh nghiệm mình thấy nó không ngon như mình nghĩ. Quán thọ và thân giúp chúng ta hiểu chữ dukkha. Một từ khác là asubha. Asubha không có nghĩa là ghê tởm, đáng nhờm gớm như người ta vẫn hiểu. Asubha có nghĩa là không có chi tốt, đẹp, ngon, hấp dẫn hết. Và thầy nói rằng nếu mình với một cái kinh nghiệm mà tuyệt vời như là mình ngồi khinh an là hỷ lạc như vậy mà mình nói với một người thường không có chi tốt chi đạt trong này thì cái điều này rất là khó hiểu. Cho nên nói rất phải đòi hỏi mình có tu có trí tuệ mình may ra mình mới hiểu được, chứ còn đối với một người bình thường rất rất là khó hiểu. Bảo rằng là khinh an nhẹ nhàng mà dukkha là không được. Bây giờ sẽ đọc cái phần mà trình pháp, có hai phần, có một cái phần khác nữa của cùng một vị thưa với thầy liên quan tới vấn đề tâm yên. Tại vì có nhiều khi đôi khi mình ngồi tâm mình yên nhưng mà mình không biết phải niệm như thế nào, thì đây là cái câu mà hành giả trình. Thưa thầy, con thấy rằng trong sinh hoạt hàng ngày giúp con học được rất nhiều bài học hơn là khi đi và ngồi. Đi và ngồi thì con không học được gì trơn á. Con nghĩ rằng đi và ngồi chỉ giúp tâm yên, chứ thật ra là không học hỏi gì được. Con thấy sinh hoạt hàng ngày thì học được này. Ví dụ như trường hợp đi cà rem này, con học được đấy. Nhưng mà đi và ngồi thì không. Đi và ngồi con chỉ thấy tâm nó yên mà thôi. Thầy trả lời, bất cứ lúc nào, ở đâu và làm gì, đứng, đi, đứng, nằm hay ngồi đều là những dịp tốt cho chúng ta rút ra được rất nhiều bài học. Không phải đi ngồi chỉ giúp tâm yên hay học cách duy trì chánh niệm như hành giả nghĩ. Không phải đi và ngồi chỉ giúp tâm yên hay chỉ để học cách duy trì chánh niệm như hành giả nghĩ là. Bởi vì hành giả nó nói rằng là con thấy là đi ngồi tâm con chỉ yên không, mà con không học được cái gì hết rồi. Hoặc giả là con ngồi như thế này để con tập cách duy trì chánh niệm, cho thật ra là con không học được gì hết. Tâm yên không phải là mục đích tối hậu của thiền tư niệm xứ. Hễ có thái độ chân chánh là tâm yên, không cần làm gì cho tâm yên nữa. Đó, thành ra người ta thường cứ nghĩ rằng mình phải có tâm định mới yên. Thầy nói rằng hành giả tu niệm mà có thái độ chân chánh, khi có thái độ chân chánh tự nhiên tâm yên, không cần phải làm gì nữa. Ngồi thiền giúp tâm yên, điều này không hoàn toàn đúng. Chính thái độ chân chánh giúp chúng ta tâm chúng ta yên tĩnh. Khi tâm yên rồi, bạn học thêm được gì nữa nào? Bây giờ đặt cái câu hỏi vậy, bây giờ khi mà tâm yên rồi thì mình học được cái gì? Hãy xem tâm đang sinh hoạt ra sao. Bạn có thấy tâm bạn nó sinh hoạt không? tại vì nó đang ghi nhận các đối tượng chẳng hạn, hay là giả nó đang suy nghĩ chẳng hạn, bạn có thấy tâm bây giờ yên rồi, bạn có thấy nó sinh hoạt như thế nào không, là một cái câu hỏi. Bạn có thấy rằng cái sự chánh niệm của bạn nó liên tục không, hay là bạn chánh niệm về cái gì? Những cái khi mà mình tâm mình yên rồi, những cái câu hỏi này mình mới là biết được, mình mới trả lời được. Chứ nói lại nè, thầy nói khi mà đã tâm đã yên rồi, bây giờ mình học được cái gì nào? Hãy xem tâm mình nó đang sinh hoạt ra sao, có biết điều đó không? Rồi mình thấy cái chánh niệm của mình có liên tục hay không? Rồi bây giờ mình đang chánh niệm về cái gì? Hãy xem tâm đang sinh hoạt ra sao, đi kinh hành, tâm suy nghĩ, phản ứng bằng cái gì khi đối tượng phát sanh hành giả có thấy không? Ví dụ chẳng hạn nói đi kinh hành chẳng hạn, trong khi mình đi tới đi lui đó, rồi đi khi mình đi, ví dụ mình đi trên cái đường đi kinh hành, đường gỗ, cái sàn gỗ đó, là mình thấy tâm mình nó phản ứng lia lịa, là bởi vì sao? Rất là nhiều người đi tới đi lui, có một người nào đi tới là tự nhiên tâm trong này nó suy nghĩ, mình có nhận ra cái đó không? Khi đi kinh hành, tâm suy nghĩ, tâm phản ứng, tâm bàn cái gì, hành giả có thấy điều này không? Tại vì hồi nãy nói rằng là tôi đi kinh hành tôi thấy tâm yên à, mà thầy nói không phải. Khi mình đi kinh hành mình thấy tâm trong mình nó suy nghĩ, nó phản ứng rất là nhiều, nó bàn rất là nhiều. Khi bạn ngồi tâm bạn rất yên, mình có tâm dính mắc không? Ở trường hợp mà gõ chuông rồi mình vẫn không muốn đứng dậy, mình phải đặt câu hỏi tâm mình có dính mắc vào trong cái sự ngồi thiền không? Nếu không biết thì từ từ tâm dính mắc và đắm chìm vô đó. Khi ngồi niệm định tinh tấn quân bình nhẹ nhàng, da nổi ốc hay thân rần rần mát mẻ, mình có thích hay không thích? Đây là những cái câu hỏi mà mình đặt được khi mà mình tâm mình yên. Ngồi thiền tâm yên có dính mắc vào sự yên tĩnh không? Khi ngồi tâm yên, tâm quân bình, tâm nhẹ nhàng, da bắt đầu nổi ốc, thân thấy rần rần mát mẻ, mình có thích hay không thích? Những năm trước tôi thường nhắc khi ngồi thiền tâm yên tĩnh phải xem mình có nhận ra đây là đối tượng, đây là tâm hay biết không. Rất là lâu rồi đó, thầy đã dạy cái này rồi. Những năm trước là lâu lắm, khoảng chừng 2002-2003 vậy đó. Khi ngồi thiền tâm yên tĩnh, bạn có nhận ra rằng đây là đối tượng và đây là tâm hay biết không? Có thấy diễn trình nhân quả giữa thân và tâm không? Có thấy ví dụ chẳng hạn như bây giờ, ví dụ như mình có một cái cảm xúc sanh, cảm thọ, cảm xúc nó sanh khởi, một cái cảm giác nó sanh khởi ở trong thân chẳng hạn, tâm mình nó phản ứng, nó muốn nói cái gì trong này? Đó là cái sự tương quan nhân quả giữa thân và tâm. Có hiểu rằng âm thanh mình nghe, cảm giác ghi nhận trong thân hay cảnh sắc bên ngoài đều là đối tượng, tức là những gì tâm nhận biết, có thế thôi. Bạn có hiểu được điều đó không? Đó, ví dụ khi mình ngồi tâm yên rồi, mình một con muỗi nó lại nó cắn chẳng hạn, cảm giác bây giờ rất là khó chịu, rất là đau chẳng hạn. Bây giờ mình có hiểu rằng đây chỉ là đối tượng, có tâm, có đối tượng và có tâm hay biết, không có ai trong này hết. Hoặc giả là chỉ có đối tượng, chỉ có gì thế? Đối tượng là gì, là cái gì mà tâm nhận biết, chứ không phải là con muỗi cắn nữa. Hay là lúc bây giờ tâm mình nó phản ứng, nó bực bội, nó bức xúc, nó muốn đưa tay đến muỗi, thì đó là những cái mà thầy nhắc mình phải canh chừng, phải đặt câu hỏi khi mà mình tâm mình yên tĩnh. Khi đọc lại cái phần cuối cùng này, khi ngồi thiền tâm yên tĩnh phải xem mình có nhận ra đây là đối tượng và đây là tâm biết không. Có đối tượng sanh, bây giờ có tâm nó biết, có đối tượng sanh nên có tâm biết. Có thấy diễn trình nhân quả giữa thân và tâm không? Có hiểu rằng khi âm thanh mình nghe, cảm giác mình ghi nhận trong thân hay cảnh sắc bên ngoài đều chỉ là đối tượng, và mà nếu là đối tượng thì những gì tâm nhận biết có thế thôi mà tâm không phản ứng chút nào? Đó thì là những cái này là hành giả mình ráng nhớ để rồi mà mình kiểm tra khi mình ngồi mà thấy tâm yên. Bây giờ có một cái câu hỏi khác liên quan tới vấn đề cảm xúc. Con ngồi thiền ghi nhận được nhiều đối tượng, tâm có chánh niệm nhưng cảm xúc vui buồn thương ghét, dù có chánh niệm nó vẫn trạo tới trạo luôn hoài. Đây là cái trường hợp mà là những cái ký ức buồn thương giận ghét trong quá khứ nó cứ trạo tới trạo luôn. Con hiểu chánh niệm thôi chưa đủ, cần phải có trí tuệ nữa. Thầy nói hiểu như vậy rất là đúng. Để đọc lại cái câu trả lời câu hành giả trình này. Khi con ngồi thiền, con ghi nhận được nhiều đối tượng, tâm có chánh niệm nhưng những cảm xúc vui buồn thương ghét, dù có chánh niệm nó vẫn trảo tới trảo lui như thường. Do đó lúc bây giờ là con mới ngộ ra, con mới hiểu ra rằng à, như vậy là còn phải còn trí tuệ nữa. Thầy nói hiểu như vậy rất đúng. Thưa thầy, điều này có nghĩa là con dính mắc vào cái ta, vào những gì thuộc về ta, về con cái, về nhà cửa, bởi vì trong cái sự suy nghĩ đó nó có liên quan tới gia đình, tới con cái, tới nhà cửa, đất đai. hoặc là tại vì con dính mắc vào cái ta hoặc cái gì thuộc về ta, hoặc là con có thái độ không chân chánh. Thì thầy nói hai cái này nó cùng một nghĩa, thái độ không chân chánh và dính mắc vào ta hay dính mắc vào những cái tài sản của mình, hai cái đều giống nhau hết. Vì không có trí tuệ, vì tâm si cho nên chúng ta mới dính mắc. Vì và thường thường dính mắc thì đưa tới sự đau khổ. Hành giả thưa tiếp, nếu đúng như vậy thì con tự bảo là con người ai cũng có cảm xúc buồn vui thương ghét, không riêng gì mình. Hãy xem chúng như là đối tượng, cảm xúc chỉ là cảm xúc thì mới có thái độ chân chánh rồi duy trì chánh niệm. Nói nghe dễ quá nhưng mà làm thì rất là khó. Đúng như vậy chứ. Khi cảm xúc nó sanh khởi lên rồi là mình tự nhiên mình bị lôi theo hồi nào ngay. Nhưng mà thầy dặn rằng đối tượng chỉ là đối tượng. Bây giờ một cái cảm xúc nó sanh lên nó là đối tượng. Mà đối tượng thì là cái gì mà tâm nhận biết thôi. Đối tượng chỉ là đối tượng thôi. Cảm xúc là cảm xúc. Suy nghĩ chỉ là suy nghĩ. Phải có thái độ chân chánh. Thầy nói thì dễ quá nhưng mà làm rất là khó. Thầy trả lời vâng, đúng rồi. Chúng ta phải tu, phải tập. Tập đều đặn mọi lúc mọi nơi. Thường thường chúng ta nói khó. Tại sao khó? Vì chúng ta không tập, không thực hành. Khi pháp hành đã thuần thục sẽ không gặp nhiều khó khăn nữa. Khi tôi giảng các bạn nghe rất dễ, nhưng đó là phần lý thuyết. Thực tập dễ, thực tập sẽ không dễ như mình nghĩ. Tôi những gì tôi nói bạn nghe hay, có lý, bạn đồng ý đấy. Nhưng mà khi bạn vô bằng tập bạn thấy nó khó. Và khó là tại sao? Bởi vì những cái này mình không có quen tập, mình không có thói quen, mình không tập đều đặn, do đó nó khó. Thưa thầy, con thấy rằng lúc vui quá con mất chánh niệm, con cười không kiểm soát được. Con thử kìa cười là do tâm si thúc đẩy. Vì những xúc cảm đến quá nhanh, mình phải luôn luôn chánh niệm để kinh nghiệm nào xảy đến mình cũng biết ứng phó kịp thời. Lúc vui quá là con mất chánh niệm. Con cười mà không kiểm soát được. Như vậy là con biết rằng là những cái cảm xúc mà nó đến, thường thường nó đến rất là nhanh. Buồn, vui, thương, giận, ghét nó tới rất là nhanh. Thành ra bây giờ mình phải tu, mình phải duy trì chánh niệm, mình có trí tuệ. Để trí tuệ và chánh niệm nằm sẵn đó, để khi nào có chuyện gì tới là chánh niệm tỉnh giác ứng xử cho mình. Thầy trả lời, phiền não xúc động xuất hiện rất là nhanh. Mình phải tu làm sao để nhanh hơn nó. Đó là lợi ích của sự duy trì chánh niệm. Khi chánh niệm có trớn trở nên liên tục và có trí tuệ, chánh niệm có trớn và liên tục là chánh niệm rất là mạnh rồi, thì tự nhiên nó có trí tuệ sẽ đợi sẵn đó, và khi xảy ra chuyện gì thì nó nhận biết ngay tức thì. Thầy dặn chúng con hễ thấy cái gì thì nghe, đừng đặt tên, hãy nghe và thấy như chúng là. Đây là một cái công trình pháp rất là lâu rồi, lắm rồi. Thông thường thấy người nào biết đó là ai, thấy đồ gì biết nó là bàn ghế ly tách hay bất cứ vật nào, thấy như nó là nghĩa là làm sao, con chưa có hiểu. Đọc lại câu hỏi ngay quý vị. Thì dặn chúng con hễ thấy cái gì, nghe cái gì, đừng đặt tên, hãy nghe và thấy như chúng là. Thông thường hễ thấy cái gì, hễ thấy người nào, con biết đó là ai, hễ thấy vật gì thì biết nó là bàn ghế ly tách hay bất cứ vật nào, thấy như nó là. Bây giờ phải là nghĩa là sao? Thấy như nó là. Câu trả lời, gặp ai mình biết người nào, thấy gì nghe gì cũng phân biệt cái nọ cái kia, đó là thói quen mà chúng ta không tập từ trước tới giờ. Đó là thói quen thôi. Một cái thói quen này mình có là mình cần cái này để mình sinh tồn, để mình sống còn. Ví dụ như mình nghe một tiếng nào, ví dụ chẳng hạn như trong cái thời kia mà sư sinh nhỏ thì nhỏ lớn, mà trong thời buổi chiến tranh đó, nghe âm một cái là mình biết là bom đạn là cái gì nổ, là lo mà đánh đó. Hay là nghe ngoài đường súng bắn chẳng hạn, đó là đây là khi mà nghe cái gì là phải nhận ra nó cái gì đặng mà tránh ra mà chạy. Đấy. Thì thầy nói rằng đây là những cái thói quen mà mình huân tập từ rất lâu lắm rồi, và cái này nó cần thiết để mà mình gì đây, mình sinh tồn. Nhưng mà trong trường hợp như có một hành giả vừa rồi thích nói là thích món cà rem, thay vì ăn liền đặt ly cà rem trước mặt và tự hỏi cho mình thích cái này vì cái gì nào, màu sắc, mùi vị. Khi hỏi như vậy rồi ăn trong chánh niệm thấy nó không ngon như mình tưởng, như tâm mình nghĩ, tức là hiểu như nó là, nó sao mình nhận như vậy, không thơ diệt, không suy nghĩ. Đó thì thầy lấy trở lại cái món cà rem hồi nãy. Bây giờ vị hành giả để ly cà rem trước mặt và bắt đầu đặt câu hỏi gì cho mình thích nó là thích cái gì. Có thể là mình thích cái mùi của nó, cái vị của nó, cái màu sắc của nó. Mà khi mà bạn hỏi như vậy rồi đó, thì rồi bạn duy trì chánh niệm ăn, bạn sẽ thấy nó không ngon như mình nghĩ, thì gọi là thấy hay là nghe hay là ngửi nếm như nó là vậy đó. Nó sao như mình vậy, đừng có để cái tâm tham của mình ở trong này nó diễn, nó cho cái này ngon, cái này hay, cái này đẹp, cái này tuyệt vời. Thưa thầy, thầy giảng nhưng con vẫn chưa hiểu, xin thầy cho con một ví dụ khác nữa. Về giả này xin thầy một ví dụ khác, và thầy nói như thế này. Ví dụ như khi mình gặp ai, tâm mình suy nghĩ, ồ người này mặt mày sáng sủa, chắc phải là người tử tế đàng hoàng, dễ thương lắm đây. Đó, mình gặp người ta là bắt đầu là mình xét đoán à. Hoặc giả là mình nói xấu, hoặc giả mình nói người ta xấu, hoặc giả mình nói người ta tốt. Người này mặt mày sáng sủa, chắc là người tử tế. Thấy tâm suy nghĩ như thế, mình nhắc rằng, mình nghĩ người ta tốt, nhưng có chắc là tốt không? Bởi vì mình có biết người ta đâu mà mình nói. Ví dụ một mình gặp một người mà mình khen người đó tốt, hay là mình chê người đó xấu, luôn luôn mình phải nhắc mình, chỉ cho mình biết người ta bao nhiêu mà mình dám chê, hay là mình dám khen. Mình có biết người ta đâu, mình chỉ nhìn mặt người ta rồi mình nói là người này tốt hay là người này xấu. Nếu cứ đặt câu hỏi như thế, mỗi lần thấy đối tượng thì tự nhiên tâm thay đổi, bỏ cái thói quen xem mặt mà bắt hình dung. Thế mà mình thấy người ta mà mình trong này tâm mình nó bắt đầu xét đoán, nói như vậy như kia, thì thầy nhắc mình nói, mình có biết người ta không mà mình nói, mình có hiểu người ta không mà mình dám khen, dám chê. Sư nhớ con lần, ở đây có một vị sư tên là Sư Hoài, những vị nào qua đây những năm trước, 2006, năm 2005, 2006, có một lần Sư Hoài chạy tới và nói với sư rằng là ở trên thiền đường nó có một ông hành giả nam mới vô, mà cái tướng là qua cái mừng là ông nói cái gì tiên phong đạo cốt, thế ông đó là búi tóc nhà cư sĩ thôi, búi tóc mà mặc bà ba mà ngồi thiền mà thẳng đứng à, đẹp. Trời, Sư Hoài khen đức khen nữa, ông này chắc là ghê lắm rồi. Cái chừng một vài mà ngày sau đó, trong cái buổi tình pháp như bình thường sinh hoạt, cái tự nhiên thầy nói có cái ông mới tới, ông thiền ông ngu với là ông điên quá, thì chắc tôi điểm về. Cái hoàng qua ra, cuối cùng ra cái ông tiên phong đạo cốt đó quý vị. Ông này ông tu cái đạo gì mình không biết đó. Nhưng mà ông tới đây ông muốn hành thiền, nhưng mà khi ông thiền ông nói cái gì đâu không, thầy nghe thầy cũng sợ luôn, thầy nói thôi cho ông đi về thôi. Mà Sư Hoài mới gặp nói ồ ông này là thấy là cái tướng giống như là ông tiên chắc đắc đạo quả rồi đó. Mình thấy tâm bên trong sinh hoạt như vừa nói, có phải là mình nhờ tu niệm không? Thấy mình thấy cái tâm trong, bên trong nó sinh hoạt, nó nói cái này nói cái kia, nó khen nó chê là vậy đó, hoặc là nó xét đoán như vậy đó, thì có phải là mình phải có một cái sự mà cái bằng quan sát tâm mình phải tu niệm nhiều mình mới để ý được mấy cái này? Thì thầy nói không phải. Thật ra bình thường trong cuộc sống chúng ta cũng thấy điều này. Ví dụ như mình mới gặp ai, mình quay bộ, mình nói rằng trong tâm nói rằng cái bộ người này tử tế dễ thương, nhưng nói chuyện một lát thì mình thấy họ vô duyên quá, không dễ thương như mình nghĩ đó. Thầy nói khỏi cần phải tu, mình mới quán cái tâm mình mới thấy cái gì mình xét đoán người ta không đúng, hay là những gì mình nói là sai. Nhưng mà mình thấy bình thường cũng vậy, cái khi mình gặp người ta mình tưởng tức là người này có bộ dễ thương tử tế, mà nói chuyện mà một lát cái mình nói thấy vô duyên quá. Lần sau gặp lại người ta, tâm mình thấy họ tử tế như mình nghĩ lúc lần đầu nữa không? Tiếp xúc với đối tượng hiểu họ hơn, ý mình cũng thay đổi theo. Vợ chồng cũng vậy, lúc đầu mới thương nhau cái gì cũng đẹp, cái gì cũng thấy thương được hết, nhưng ở với nhau lâu thì bắt đầu cơm không lành canh không ngọt, để cuối cùng anh ý đừng anh túng thiếu đường túng. Tâm lý thông thường lúc mới quen nhau, hai bên đều khoe cái tốt giấu cái xấu, rồi sống với nhau một thời gian cái xấu nó bắt đầu lòi ra. Nếu nên vợ và chồng thấy người bạn đời của mình có cả hai, xấu cũng có tốt cũng có, cái nhìn bây giờ mới là trung thực, mới gọi là chánh kiến đấy. Đây là tăng bình y không, không có vợ có chồng. Cái ví dụ này cũng kỳ đó. Nhưng mà nếu mà người vợ và người chồng mà thấy cái người phối ngẫu của mình, thấy người chồng, thấy người vợ của mình mà thấy xấu cũng có, mà thấy tốt cũng có, thấy cả hai mặt cái trơn, mà vẫn thương, vẫn chịu được như thường đó, là mình gọi là mình mới thật sự là mình thương ai đó. Rồi thầy nói là mình cái đêm mình có chánh kiến này. Nào Uttika ngài nói rằng khi mà mình mà thương ai mà hết lòng là mình phải hiểu họ ghê lắm mình mới thương được. Mình hiểu họ cái sâu cũng có, cái tốt cũng có, rồi bắt đầu mình thương người ta. Mà khi mình thương như vậy đó, cái tình thương của mình đối với họ rất là bền bỉ lâu dài đó. Thấy cả hai khía cạnh xấu có, tốt có, mình vẫn thương người ta như thường mới sống với nhau được lâu bền. Lúc bây giờ mới thật sự hiểu nhau và nhìn nhau như ông ấy là, chứ không nhìn theo kiểu mình diễn bên trong nữa. mình sẽ nhìn cái người bạn đời của mình như ông ấy là, như bà ấy là thôi. À, chứ mình không nhìn theo cái con mắt của cái cậu 15, 16 tuổi, 17 tuổi nhìn người yêu của mình nữa. Lúc đó là cái gì cũng đẹp hết trơn á. Sư nhớ là thầy kể, là ai kể, nói có một cái ông kia đó, ông mới là một ngày A Chàng người Úc này kể một cái câu chuyện này, A Chàng Brand đó ở bên Úc đó. Ngài nói có một cái ông đó, ông có đứa gái cũng vừa phải thôi, không có lấy, không lấy gì làm cho đẹp cho lắm. Thì bữa đó cô gái của lấy chồng rồi, hai người chồng cô với cô đó mới là bắt đầu đi tuần trăng mật về. Cái ông mới kêu cái thằng rể vô, ông mới hỏi thằng rể, ông hỏi sao con thấy con gái của bà thế nào. Cái người kia nó nói là tuyệt quá bà, tâm tình cũng tuyệt, mặt cũng tuyệt, cái gì cũng tuyệt quá, mới đi tuần trăng mật mới về mà tuyệt hết trơn á. Cái ông già ông mới nhìn, ông nói con thấy tuyệt ha. Thế bây giờ bà mong con một điều như thế này, trong một năm, hai năm, mấy ba năm nữa đó, con sẽ nhận ra rằng té ra cái con gái của ông này nó không tuyệt như mình nghĩ, nhưng mà vì nó không tuyệt cho đó nó mới lấy mình, cho nó đi thằng khác rồi. Nếu mà con nghĩ được như vậy là ba mừng ghê lắm. Tức là ông già mục tiêu nó lại thực tế, con gái tôi không có đẹp như ông nghĩ đâu, vài ba năm nữa rồi ông sẽ thấy. Thưa thầy, nhìn ai hay đồ vật nào tưởng sanh nha sinh hoạt tự nhiên, máy móc làm sao thay đổi? Như khi mình nhìn thầy, mình biết đây là thiền sư, đây là thầy của mình, làm sao mình đổi đây? Đây là một vị anh giả này nói về vấn đề cái tưởng. Trong này luôn luôn nó có cái tưởng trong này. Ví dụ như quý vị gặp sư, quý vị biết đây là sư Chí Dũng, nhưng mà quý vị gặp thầy biết đây là thầy. Thưa thầy, khi nhìn ai hay đồ vật nào tưởng trong này nó sinh hoạt tự nhiên, đây là cái bộ nhớ đó, sinh hoạt cách tự nhiên, máy móc, làm sao mà mình đổi đây? Như khi thấy, nhìn thầy biết đây là thầy, thiền sư, thầy của mình, thì làm sao mà biểu tôi đổi? Bởi vì trong này nói là nhìn ai như nó là, hay là đừng có đặt tên này để đó. Thì cô này cô nói phải là, thầy trả lời, thầy là ai đây? Vì dạy cho quý vị, vì dạy cho quý vị, vì dạy cho quý vị nên tôi là thầy. Nhưng mà khi tôi đi học với một vị khác, tôi là học trò. Cái câu này là thầy lấy của ngài Usotika. Thầy đặt cái câu hỏi, quý vị kêu tôi là thầy, đồng ý rồi đó, nhưng mà thầy là ai đây này? Bây giờ tôi ngồi trước mặt quý vị kêu tôi là thầy, là sư, đây là ngài Usotika nói. Nhưng mà khi mà tôi gặp ngài thầy của tôi, ngài thiền sư của tôi là học trò, tôi hết thầy rồi. Bây giờ tôi về tôi thăm con gái của tôi là ba của nó. Tôi gặp cái người bạn đời của tôi cũng, tôi là chồng cũ của bà. Và cái tôi này, nó cái nhân vật này nó thay đổi hoài. Không còn là một người như mình nghĩ nữa. Khi thì thầy, khi thì sư, khi thì học trò, khi thì chồng, khi thì vợ, khi thì anh, khi thì em, đủ thứ. Như vậy tôi là ai đây? Ngài Uzika nói, khi mà tôi đặt câu hỏi thì tôi cũng hết hồn. Như vậy là tôi chỉ hiện hữu khi những người xung quanh có mặt thôi. Còn khi họ không có mặt tôi không hiện hữu nữa. Thành ra ngài nói khi mà tôi đặt câu hỏi cho nó, tại vì có quý vị cho đó tôi sư mới hiện hữu, thầy mới hiện hữu. Còn khi mà quý vị mất rồi, tôi không hiện hữu nữa. Ngài nói khi mà tôi nghĩ tới ngài đó là tôi sợ, tôi hết hồn, tôi thấy tôi không có là ai trong này hết. Thầy là ai đây? Quý vị dạy cho quý vị, do đó là tôi là thầy. Nhưng nếu mà đi học với một vị khác, tôi là học trò. Vậy tưởng là sanh nha là do sự kép đặt, có thể thay đổi một cách dễ dàng. Tưởng là mình sắp xếp như vậy thôi, mình gọi cái vật này như vậy. Bây giờ mình muốn đổi nó, mình đổi. Người ngồi đây tôi là thầy, về nhà tôi là con của bà cụ mẹ tôi, gặp thằng con trai tôi là bố, và nếu gặp lại vợ cũ tôi là chồng cũ của bà. Thầy cũng nhập lại ý của ngài Uchotika. Vì vậy tưởng làm việc mình không thay đổi, chỉ biết nó đang sinh hoạt là được. Điều tôi muốn nhắc là hãy thay đổi quan kiến hay sự suy nghĩ của mình về một đối tượng, về một người hay một vật nào đó. Thầy nói cái tưởng mình không thay đổi nó được, nhưng mà cái người có trí tuệ thấy cả hai, thấy tưởng và thấy cái thực tế tự nhiên của nó, tức là thấy chân đế và thấy thực đế. Thì quý vị nghe cái câu chuyện về thầy đi ra ngoài chợ đó, thầy nói tôi ngồi trên xe, tôi ngồi phía trước, bên cạnh tôi có một tài xế, phía sau có hai cô nói qua nói lại. Tôi ngồi trước nhưng mà tôi không nói gì hết trơn, nhưng tôi hành thiền, tôi duy trì tánh niệm. thì tôi thấy rằng trí tuệ nó sanh khởi với tôi. Trí tuệ sanh khởi để là sao? Nghĩa là tôi thấy rằng trong này nó có cả hai. Cái người nào nói cái gì tôi biết, cô nào nói, cô nào trả lời tôi biết, hai người nào nói, ông tài xế trả lời tôi biết hết trơn. Tôi nhận ra được hết trơn á. Nhưng mà đồng thời bên cạnh nó có một cái sự suy nghĩ, nó có một cái tuệ sanh cho tôi và hiểu rằng đây là chỉ có đối tượng và tâm biết, đối tượng và tâm biết, hai cái đi song 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 rồi. Thành ra một người khi mà đã có tuệ giác, đã kinh nghiệm được rồi đó, họ nhìn vấn đề cả hai, họ nhìn, họ thấy rằng cái này là tưởng sinh hoạt, họ hiểu, và cái này là trí tuệ đang sinh hoạt, họ không lẫn lộn giữa chân đế và tục đế. Có nhiều người nói rằng bây giờ tôi chân đế rồi, bây giờ tôi thấy ai cũng như ai vậy thôi à, không có tôi, có ta, không có ai trong này hết, không có người nào hết, không có thầy, có bà, không có gì hết trơn á. Thì nói mình nghĩ như vậy là nghĩ tào lao rồi đấy, giữa mình lẫn lộn giữa tục đế với chân đế. Hoặc giả là có một vị qua đây rồi vô thưa với thầy, nói bây giờ dạ, con thấy như thấy thì vậy, không có gì hết trơn á. Thầy nói thấy như thấy, nhưng mà đi vô cầu tiêu bên nam nhớ ra bên nữ, chung vô chỗ mấy ông sư là chết á. Bước ra thấy giáp, phải phân biệt đây là giáp của mình, đây giáp của người ta, bước giáp của người ta là ta cự mình chết á. Tức là thầy nói rằng là khi mà mình tu rồi, mình thấy tu mình hay là ngộ rồi á, thật sự ngộ rồi, mình hiểu cả hai. Cũng giống với bên truyền thống của Bắc Tông đó, thầy nói có một câu, có cái ông đó, ông thấy chưa tu, ông thấy núi, nước. Rồi khi mà tu thời gian, ông nói không có núi, không có nước. Tới một lúc mà tu và ngộ rồi thấy, à, có núi, có nước, mà cũng không có núi, có nước. Thì cùng là một ý nghĩa là như vậy đó quý vị. Sự hàm nói cái gì cũng biết ập tới ngang nào rồi. À, vì vậy tưởng làm việc mình không thay đổi, chỉ biết nó đang sinh hoạt là được. Điều tôi muốn nhắc là hãy thay đổi quan kiến hay sự suy nghĩ của mình về đối tượng, về người hay về vật nào. Và khi thấy họ với quan kiến hay tư duy sai lầm, khi thấy người ta hay thấy, khi thấy người hay thấy họ hay thấy vật gì với quan kiến hay tư duy sai lầm, thường thường là đặt ý kiến đúng, lúc bây giờ phiền não mới sanh lên. Thì thầy nói rằng tôi không muốn quý vị đổi cái tưởng của quý vị. Cái tưởng không đổi được, cái tưởng đặt như thế nào thì nó sinh hoạt như vậy thôi. Mà điều tôi nhắc quý vị là cái tư duy của mình trong này, cái ý của mình trong này về đối tượng. Ví dụ mình gặp người này mình nói xấu tốt như thế nào, mình hãy quan sát, mình coi chừng cái tâm của mình, cái sự suy nghĩ của mình. Và thầy nhắc một điều á, là thường thường á, là khi mà mình mà suy nghĩ, thường thường mà mình suy nghĩ và mình xét đoán như vậy, đa phần cho thấy là nó sai lầm không. Cũng giống như trường hợp mình là hồi nãy mình nói chuyện sư Hoài đó, ông xét đoán cái ông kia, ông nói ông kia là tiên phong đạo cốt mà thật ra không phải. Thì thầy nói khi mà tâm mình nó xét đoán, mình phải chắc chắn một điều 100% là nó sai lầm cái đấy. À, đây là một ví dụ, thấy một hành giả đi lên thiền đường, nhận biết người này là ai, tưởng sinh hoạt không thể thay đổi gì được cả. Mình thấy một người hành giả đi lên thiền đường, mình ở trên này mình đi xuống, mình thấy một vị đi lên, mình nhận biết người đó là ai, cái này là cái tưởng, không có thay đổi gì cả. Nhìn đồng hồ thấy 3:30, tâm nghĩ rằng ông nội này chuyên môn lên trễ, đồ làm biếng. Đây là một cái ví dụ đó quý vị, thấy người ta đi lên rồi mình thấy, ủa dòng đồng hồ thấy 3:30 rồi, ông này mới lo, giờ ngồi là 3 giờ, và vị này nói thấy 3:30 rồi, tự nhiên trong nội tâm nó nói lên trễ làm biếng. Trong thực tế người đó lên từ lúc 2:30 và y kinh hành ngoài trời, thấy thùng rác đổ, chó bươi đứng lại dọn dẹp chùi rửa, nên vô thường đường trễ mà mình không biết. Bởi vậy thầy mới nói cái vấn đề mà chương trình mà gọi là thời khóa là vậy đó. Bây giờ mình gặp một người đó mình thấy 3:30, 3 giờ rồi mà họ chưa lên, 3:30 họ mới lên. Mình dòm trong này tâm mình nó xét đoán, nó nói ông này, ông nội này, à, bà này là chuyên môn đi trễ cái này. Thế tới giờ này tới 3:30 mới lên. Nhưng mà mình không biết rằng người đó lên rất sớm, nhưng đi kinh hành ở ngoài trời, ngoài đường thấy chó đổ thùng rác, thấy dơ giấy nhấp nhô đứng dọn dẹp cái này. Và người ta lên trễ là có lý do của người ta, và trong khi người ta làm như vậy người ta rất là chánh niệm. Đấy, vì vậy là thầy nói một mình khi mà mình suy nghĩ mình xét đoán ai, trong đó là tâm si rất là nhiều, thành ra 100 gần như 90% là những cái gì mình xét đoán là không đúng. Một đôi khi tâm si làm việc như vậy, nó cho cái gì hay, người hay vật nào đó tốt đẹp, và tâm tin vào đó suy nghĩ sự sai lầm này, chính vì vậy mà xúc động khởi sanh rồi tràn ngập tâm của người tin. Thầy nói cái tâm si á, nó tin vào một cái chuyện nào đó, ví dụ chẳng hạn như nó nói rằng cái người này xấu chẳng hạn, hay là cái người này là cái người làm biếng chẳng hạn, nó tin vào cái chuyện đó, nó suy nghĩ như vậy, rồi nó tin chắc cái chuyện đó như vậy, vì nó tin tin mà tin một cái chuyện sai lầm, vì vậy nó xúc động, nó tràn ngập. Mà thường thường là những cái tin này tin tầm bậy thôi. Và thầy nhắc cho mình là vì tại sao mà trật, là tại vì đó là tâm si. Mình suy nghĩ như vậy là suy nghĩ về tâm si. Tâm si nó suy nghĩ như vậy, một cái tâm khác nó si mê, nó tin vào cái chuyện đó, cả hai cái đều sai hết. Khi hành giả thấy tâm suy nghĩ như thế nào nhưng không tin theo sẽ bất khổ. Tin rồi dính mắc vào sự tin tưởng của mình là nguyên nhân của mọi đau khổ. Người hành thiền không thay đổi diễn trình sinh hoạt tự nhiên của thân tâm. Người hành thiền không thay đổi gì hết. Cái tưởng nó sinh hoạt, nhưng mà mình ghi nhận, mình biết là được rồi. Thì cuối cùng thầy nói này, khi hành giả thấy tâm suy nghĩ như thế nào nhưng không tin theo sẽ bất khổ. Khi mình tin theo, mình sẽ dính mắc vào sự tin tưởng của mình, và đây là nguyên nhân của mọi đau khổ, mọi rắm rối trong đời. Khi nó tâm nó nghĩ cái gì, nhớ đừng có tin, bởi vì thường thường nó suy đoán, nó diễn ra là sai. Thành ra mình không tin, nếu mà mình tin theo mình sẽ khổ đấy. Bây giờ sư đọc một cái bài khác. Một cái bài này là mới trình pháp gần đây thôi, nhưng mà nó liên quan tới cái vấn đề mà giúp đỡ người nào, cái công trình pháp này mình đi, thì trả lời cũng rất là hay, và sư chép lại rồi góp thêm một phần nào mà trong những cái lần trước mà thầy có giảng nữa. Thưa thầy, con suy nghĩ về một đối tượng đã từng giúp đỡ con hết lòng. Đây, vị này nói về vấn đề là những cái người mà con giúp đỡ ở bên Việt Nam đó. Khi mà con suy nghĩ về cái người đó là con đã giúp đỡ hết lòng rồi đó, nhưng mà cái người này đó họ dối gạt con. Nghĩ khi mà con nghĩ về cái người đó thì con thấy tâm sân nổi lên, và khi mà nổi sinh lên tâm sân mà lên như vậy thì cám thọ khổ nó cũng lên theo, bởi vì là cái người này là cái người dối gạt mình, mà người này mình giúp đỡ thật, họ dối gạt mình. Vì khi mà con nghĩ như vậy thì con thấy tâm sân con nổi lên, rồi con thảm thọ cũng lên theo. Tuy nhiên con suy nghĩ và thông cảm, bởi vì sao? Bởi vì hồi xưa là con buôn bán làm ăn, con cũng dối gạt khách hàng, bởi vì do mình tâm của mình nó vô minh ngu dốt, do đó mình làm như vậy. Thì thầy, cái cô này có nói rằng là khi mà cái tâm con mà nó nghĩ về cái đối tượng đó, tâm nó sân rất là khó chịu. Thật ra con suy nghĩ bằng cách là con nói rằng hồi xưa mình cũng dối gạt tất cả mọi người như cái cô này ấy. Cái người mình giúp này, bây giờ họ dối gạt mình, nhưng mà chính mình, cá nhân của mình hồi xưa vậy, mình buôn bán mình cũng dối gạt. Tại vì sao? Tại vì cái tâm của mình lúc bây giờ có tâm si, thì người này cũng có tâm si thôi. Mà suy nghĩ như vậy thì con cảm thấy dễ chịu. Nghĩ thế con thấy sân bớt, và con duy trì chánh niệm cho đến khi tâm quân bình. Đó là cái công trình pháp. Thầy trả lời, tư duy đúng rồi chánh niệm, đó là phương pháp, phương cách nên làm. Đấy, đúng rồi đấy, cô làm vậy rất là đúng đây này. Tức là bây giờ tâm sân nó sanh khởi, bây giờ mình suy tư duy trước, mình nghĩ rằng ta làm sai, mình cũng làm sai, bởi vì trong quá khứ mình cũng làm nhiều cái chuyện sai trái như người ta, rồi bỏ qua. Thì tư duy như vậy rồi mình duy trì chánh niệm, cái phương pháp thực tập như vậy đúng, không có gì hết trơn. Điều phải nhớ là lần sau nếu giúp ai, hành giả phải trân trọng hơn, đừng mong đợi chi cả, đó mới là thái độ chân chánh. Tại vì mình giúp người ta và mình nghĩ rằng là đó là cái người mình giúp, mà bây giờ họ đem ra họ dối gạt mình, tức là bạn đang mong đợi cái người đó rồi đấy. Bởi vì khi mình giúp ai, nhớ là phải thận trọng, đừng có mong đợi chi cả, đừng có nghĩ rằng là người đó không bao giờ dối gạt mình, người đó sẽ chân thật, sẽ tin tưởng đến mình thật, đừng có đó. Và cái đó là cái thái độ chân chánh. Mình giúp ai là vì ai đây, vì mình hay là vì người ta? Không phải vì người được giúp mà do mình có ý định muốn giúp rồi mình làm, có thế thôi. Ai kêu mình lại giúp người đó, chính ý của mình muốn. Mình thấy người ta như thế nào đó, mình muốn giúp. Rồi bây giờ, khi mình giúp ai là vì ai, vì người ta, không phải vì người được giúp mà do chính mình có ý định muốn giúp rồi mình làm thôi. Mình thấy người ta, mình muốn giúp, do đó mình tới mình giúp người ta. Đối tượng như thế nào, hành giả phải chấp nhận như vậy, bởi vì cái tự có ý của mình mà. Ai kêu mình lại giúp, chính mình muốn lại giúp, do đó mình giúp người ta. Thì bây giờ nếu mà đối tượng như thế nào, đối tượng xấu, đối tượng mình phải chịu thôi ạ. Mà thầy nói, khi mình chịu được như vậy, mình sẽ có thái độ chân chánh. Đối tượng như thế nào, mình phải chấp nhận như vậy, họ tốt, họ xấu, nhớ ơn hay không nhớ ơn, thành thật hay dối trá, đó là chuyện của người ta, chứ không phải là trách nhiệm của mình giúp. Mình giúp xong xuôi rồi, chuyện của mình làm xong xuôi rồi. Mà bây giờ mình mà mong đợi người ta phải như vậy như kia, mình sẽ đau khổ đấy. Khi bạn làm những chuyện tốt, những thiện nghiệp, Người có tu niệm phải xem chừng thái độ của mình. Nếu không có trí tuệ, thái độ không chân chánh, thế nào cũng gặp vấn đề dù chuyện mình làm là tốt. Dù mình làm là tốt thiệt mà mình không có trí tuệ. Ví dụ chẳng thầy hay nói, một năm có một vị qua đây thấy dân làng ở đó nghèo quá. Vị bác thấy dân làng nghèo quá mới vô, mới kêu gọi anh em huynh đệ trong nhóm đứng ra rồi xin tiền, xin bạc để giúp. Nhưng mà đâu có phải là xin là người ta cho, có tiếng qua tiếng lại. Người ta nói qua đây không lo tu đi làm chuyện tàu lao là bực bội khó chịu rồi. Nói có người nói ông giúp gì không có trí tuệ mà giúp cái khỉ gì là ông bực bội sân hận. Hay là ngồi thiền nhớ lại là cái nhà ngoài đó đó muốn góp tiền để mà giúp cái nhà ngoài đó là tại vì cái nhà nó sập. Rồi trong trong cái nhà đó là có đứa nhỏ, bữa đó đi ngang thấy đứa nhỏ nó nằm ngủ mà trời mưa nữa mà không biết cha mẹ nó đâu mà cái nhà nó oằn quẹo nó muốn sập rồi. Về ngồi thiền không có được. Thầy nói như vậy là có tâm sân rồi đấy. Khi làm chuyện tốt, người tu niệm phải xem chừng thái độ của mình. Nếu không có trí tuệ, thái độ không chân chánh, thế nào cũng gặp vấn đề dù chuyện mình làm là tốt, là đúng. Ngay cả khi giúp hành giả thực tập thiền, tôi làm điều này vì lợi ích cho tôi chứ không phải chỉ giúp cho quý vị. Vì vậy quý vị có nghe theo để thiền tập cho có kết quả hay không, đó là chuyện của quý vị. Nếu tôi tận tình dạy dỗ, bỏ công sức thời gian rồi thấy hành giả không chịu tu, tôi bực bội, thế là tôi có thái độ chân chánh. Ông thầy ông nói giúp quý vị công chuyện này tôi làm rất là cực. Không phải ai cũng muốn làm cái chuyện của tôi. Rất là nhiều vị thiền sư có khả năng. Ví dụ như ngài Ujjotika chẳng hạn. Khi mà thầy tới mời ngài Ujjotika là bây giờ hòa thượng mất rồi, xin mời ngài về làm thiền sư trưởng. Ngài nói không, tôi không có bao giờ làm cái chuyện của sư được đâu. Bởi vì sao? Tôi không có đủ thì giờ mà kham nhẫn để mà ngồi mình mà chỉ từng người như vậy. Hay là ngài Ujjotika chẳng hạn. Ngài nói không, tôi là chấp pháp thôi. Công chuyện của tôi rất là cực nhọc, nhưng bỏ rất nhiều công sức và thời gian. Nhưng mà sao là tôi tận tình dạy dỗ là bởi vì sao? Tôi thấy là có cái sự lợi lạc của tôi. Đó thì mình nghe cái bài này thầy giảng một lần rồi. Nếu tôi tận tình dạy dỗ, bỏ công sức thời gian rồi thấy hành giả không chịu tu mà tôi bực bội, tức là tôi có thái độ thiếu chân chánh gì đấy. Bổn phận của thiền sư là hết lòng khuyến khích giúp đỡ thiền sinh trong chuyện tu tập. Nhưng thiền sư cũng đừng mong đợi chi cả. Dạy dỗ dù nặng nề mệt nhọc tôi vẫn vui vẻ làm. Bởi vì sao? Bởi vì nó mang lại lợi ích cho nhiều người và đang giúp luôn cho chính cả tôi nữa. Quý vị nghe bài thầy giảng trong lần trước đó, ông có nói về vấn đề này. 118. Quý vị nghĩ sao? Quý vị nghĩ tôi làm cái việc dạy thiền này cho ai đây? Bộ cho quý vị hả? Quý vị nghe bữa trước rồi sẽ đọc lại một phần nhỏ quý vị nghe. Cho quý vị chăng? Không, tôi làm vì nó mang lại sự lợi ích cho chính tôi. Nên dù nặng nề mệt nhọc tôi vẫn làm như thường. Dạy dỗ tôi mang đến sự lợi lạc cho nhiều người, nhưng cũng cho tôi nữa. Tôi giúp người và đang giúp luôn cả chính tôi. Tôi trợ duyên cho người khác tu niệm, nhưng khi làm thế tôi đang lo cho chính tôi nữa. Thưa thầy, mình nói như vậy người ta nói mình ích kỷ. Nó không phải ích kỷ, tôi không ích kỷ. Bởi vì sao? Bởi vì trong khi mình tôi giúp hành giả, đây là sự nhắc lại cái gì mà thầy nói lần rồi. Tôi giúp hành giả chính là lúc tôi đang tạo cơ hội cho những cái sự hiểu biết của tâm tôi nó khởi động trở lại. Có những cái sự hiểu biết mà tôi đã gặp, tôi đã kinh nghiệm trước rồi, bây giờ nó nằm yên, nó chưa có tăng thêm. Bây giờ chỉ còn một chút xíu hành giả nói, tự nhiên tôi trả lời, tâm này nó khởi động, cái trí tuệ đang nằm yên đó, nó sống trở dậy. Và bây giờ tôi kinh nghiệm thêm một lần nữa. Thì thầy nói cái đó là đâu có phải lễ của quý vị đâu có biết, nhưng mà tôi biết rất là rõ. Thôi đó là thuộc cái bài trước rồi, thôi bây giờ sư không đi, dám đi nhiều quá sợ hết giờ. Thưa thầy, khi suy nghĩ về một đối tượng khác, đây là đối tượng thứ nhất, là cái đối tượng mà con rất là mến này, đối tượng mà nghĩa là con giúp đỡ này, nhưng mà bây giờ con nghĩ tới một đối tượng khác mà con rất tin tưởng và cũng hết lòng giúp đỡ nữa, nhưng họ làm gì mà con không làm đúng những gì mà con mong, tâm sân cũng sanh lên. Ngược lại, khi nghĩ về đối tượng đã nói dối với con nhưng mà con không quen biết, không tin tưởng, thì con thấy tâm bình thản. Qua đó con hiểu chính tâm dính mắc, tâm mong cho người khác làm theo ý mình đem lại cho mình là cái sự đau khổ. Những đối tượng nào mà mình nghĩ rằng là mình tin tưởng mà bây giờ họ không làm những gì mình mong muốn này, những đối tượng nào mà mình giúp đỡ bây giờ họ dối gạt mình này. Còn ngược lại, những đối tượng mà con không quen, không biết, mà con không tin tưởng gì hết trơn, họ có dối gạt con cũng bình thản. thì qua đó con hiểu rằng chính tâm dính mắc, tâm mong làm cho người, mong rằng người khác sẽ làm theo ý mình là đem lại sự đau khổ. Thầy nói hiểu, hiểu như vậy rất là đúng. Nhưng mà phải nhớ, hễ tin tưởng càng nhiều, tâm sân càng mạnh. Thầy nói nhớ đừng có tin tưởng ai nhiều hết trơn. Mình tin tưởng mà đến khi họ làm trái ý của mình là mình đủ sân. Cái chữ tin tưởng này luôn luôn đi theo với tâm sân. Nếu mà mình không nhắc, mình không có cẩn thận. Sân sanh lên tùy theo tâm bên trong nghĩ thế nào về đối tượng. Đấy, cái này là quý vị thấy không? Nhắc đấy, nhắc luôn. Ba đối tượng, ba phản ứng khác, nặng nhẹ khác nhau tùy theo hành giả nhìn và thấy đối tượng, thấy vấn đề quan trọng hay không quan trọng. Và thầy nói, sau đây tôi cho quý vị một cái ví dụ khác. Thầy nói, quý vị thấy không? Vị hành giả này nhìn ba đối tượng với ba cái quan kiến trong này khác nhau, ba cái trạng thái tâm khác nhau. Tùy theo cái quan kiến ở trong này như thế nào là cái tâm mình đó, phiền não nó có sanh lên hay không lên. Bây giờ lấy ví dụ, một cái người ra chợ bỏ một món tiền thật mắc, mua một cái ly rất đẹp, bền chắc, và mua một cái khác nữa, nó rẻ hơn, bề ngoài xem có được lắm, nhưng mà nó mong manh, nó dễ vỡ. Bây giờ mình bỏ cái người đó ra ngoài chợ, đem một món tiền thật lớn, mua một cái ly, mà cái ly này là mình biết chắc chắn, nó vừa bền, vừa đẹp, vừa chắc. Rồi đồng thời mình cũng mua nữa, nhưng mà mình mua một cái rẻ hơn, mua một cái mà chắc chắn là chắc là để đó là khi nào mà có khách thì tới rồi đó. Rồi cái mà có bộ xấu hơn là để đó mình dùng thường thường. Bây giờ cái thứ nhất chẳng may làm bể, bạn nghĩ như thế nào? Bây giờ cái thứ nhất nó bền, nó đẹp, nó chắc mà tự nhiên nó bể à? Rồi bạn nghĩ sao? Thưa thầy, con sẽ đau khổ vô cùng nếu mà con dính mắc vào trong cái ly bền đi đẹp này. Thầy trả lời, vấn đề không phải ở giá mắc rẻ mà tâm bạn nghĩ gì khi bạn bỏ ra một số tiền khá lớn để mua cái ly thứ nhất. Tùy theo cái ý của mình trong này, khi mình mua cái ly thứ nhất mình nghĩ như thế nào? Mắc rẻ không thành vấn đề mà mình nghĩ cái gì khi mình mua cái này? Mình nghĩ rằng ly này chắc bền, chẳng có bao giờ bể. Đó là tâm lý tin chắc vào sự thường còn, nicha. Nó vững chắc, nó vững chãi, nó không bao giờ hủy hoại. Cái tâm thứ hai là cái tâm này nó dễ bể, nó mau bể, tức là mình đã suy nghĩ về vô thường. Nên khi bể mình không tiếc, không đau khổ và không mong đợi gì cả. Cái thứ nhất, nó bể, mình tiếc, mình đau khổ là tại vì sao? Tại vì mình mong đợi rằng nó sẽ có mặt đó hoài, nó sẽ bền, nó sẽ chắc, nó ở đó hoài với mình. Tức là bạn đang dính mắc vào cái ý niệm thường còn. Rồi bạn mua cái ly thứ hai mà nó bể, nó hư mà bạn không buồn, không khổ là bởi vì bạn không mong đợi gì hết. Bạn mua và bạn chắc chắn trong tâm rằng bạn nghĩ rằng nó vô thường. Và khi mà hiểu nó vô thường rồi, do đó nó hư, nó bể, mình không có buồn. Một người có trí tuệ hiểu vô thường rất rõ sẽ nhận ra nơi người và vật còn nguyên lành, chưa hư hoại, tính cách vô thường của chúng. Không đợi đến khi nó bể, mình mới thấy vô thường. Mà một người có trí thấy cái còn nguyên như thế này, đã thấy vô thường rồi. Khi đã hiểu thật sự sẽ ngộ ra rằng trong cái lành đã có cái bể, trong cái nguyên vẹn đã sẵn tiềm năng hoại diệt. Những người tu chưa tới phải đợi đến khi bể vỡ mới nói đến vô thường. Người có trí tuệ còn yếu, thấy thay đổi, vội cho là vô thường, vô thường, vô thường. Thay đổi, sanh lên rồi mất, có thể đưa đến sự hiểu biết, tuệ giác vô thường. Nhưng sự thay đổi tự chúng không phải là vô thường. Rất nhiều vị hành giả mà trình pháp với thầy mà nói thay đổi và nghĩ là vô thường. Thầy nhắc, không phải đâu. Thay đổi không phải là vô thường. Thay đổi có thể giúp cho mình đưa đến cái tuệ giác vô thường, nhưng mà thay đổi tự nó không phải vô thường. Bởi vì sao? Bởi vì người có trí nó chưa đổi là mình đã thấy nó đổi rồi. Một câu hỏi khác, và bạch ngài, khi nói rằng cứ suy nghĩ rằng mọi sự đều vô thường sẽ ngăn chặn không cho mình làm một cái gì cho kết quả mỹ mãn hay làm một cái gì cho lợi ích cho tha nhân. Đây là cái câu mà ta hỏi ngài Uddhika. Và bạch ngài, trong đạo Phật của quý vị sao mà cứ nói vô thường hoài? Đây là một cái ông Mỹ, ông hỏi ngài Uddhika quý vị. Ông nói cái đạo Phật của các ngài cứ nói rằng là vô thường mà bây giờ cứ nghĩ vô thường hoài đó, rồi bây giờ mình không làm cái gì hết trơn hay sao? Mình không làm cái gì cho lợi ích cho tha nhân, mình không làm gì để mà đến những kết quả mỹ mãn mà trong cái thế gian này biết bao chuyện cần làm, mà mình cứ nói vô thường mình sẽ không làm được, không làm được cái gì hết trơn này. Thì quý vị biết ngài Uddhika trả lời sao không quý vị? Xin mời quý vị trở lại đằng sau. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tới giờ rồi.